Chào các bạn, mình là Hương và đây là mini series 7 Day Inspo from You đến từ podcast The Finding Audio. 7 Day Inspo là một hành trình mà 6 giờ sáng mỗi ngày, hai host Inly và Duy Tin sẽ cùng một bạn thính giả của The Finding Audio giống như mình đi tìm cảm hứng trong cuộc sống thông qua những câu trích dẫn có ảnh hưởng lớn tới cách chúng mình nhìn nhận về thế giới xung quanh hay về bản thân mình để thêm niềm tin rằng we are always a work in progress, giống như thông điệp chính của The Finding Audio. Có hai lưu ý dành cho các bạn thính giả của 7 Day Inspo. Đầu tiên, chúng mình tin rằng mỗi câu trích dẫn khi được đưa ra khỏi bối cảnh gốc thì ý nghĩa đã không còn nguyên vẹn nhiều phần. Tuy nhiên, điều này cũng giúp cho những câu trích dẫn ấy tự sống một đời sống của riêng nó. Vậy nên, cảm nhận của chúng mình sẽ không làm cách nhìn nhận của mọi người về từng câu trích dẫn trở nên đúng hay sai hơn, bởi đó đều là những trải nghiệm rất cá nhân. Thứ hai, nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với The Finding Audio, thì mình muốn bạn biết rằng season 1 của Mia Series đã được hoàn thành và The Finding Audio đang trong quá trình sản xuất season 2. Vì vậy, đừng quên nghe lại những chia sẻ của hai host Inly và Duy Tin trong 14 tập của season 1 và chờ đón sự trở lại của season 2 vào tháng 7 này nhé!
So, ngày hôm nay khách mời của The Finding Audio là Hương. Hương là năm nay 28 tuổi. Hương, chị sẽ gọi em là Hương hay là Hana nhỉ?
Thực ra em prefer là Hương.
Hương
bạn nào mà không thể là đánh vần được Hương thì kiểu như là English name thì mới là Hana.
Ok, thế thì chị cứ gọi em là Hương nha. Hương năm nay là 28 tuổi. Em là một entrepreneur, là nhà sáng lập ra công ty CoExpo, thành lập vào năm 2019 với sứ mệnh thúc đẩy làm việc từ xa toàn cầu. Em đồng thời cũng là nhà sáng lập trang blog du lịch asianomad.com. Trước đây cũng đã từng là travel blogger đi khoảng hơn 30 nước trước khi về Việt Nam lập nghiệp. Ngoài ra, Hương hôm nay cũng là một podcaster nha. Hương có một podcast tên là Oh My Podcast, We Care, We Share, nơi mà em chia sẻ về công việc, cuộc sống, sự nghiệp và tình yêu. Hơn thế nữa, Hương cũng là Head of Partnership tổ chức NGO Aspiring Asia, kết nối hệ sinh thái doanh nghiệp Bắc Âu và Châu Á, mentor tại Angel Hack Impactus Academy và nhiều chương trình phi lợi nhuận khác. So, Hương, ngày hôm nay em muốn chia sẻ câu quote nào?
Ngày hôm nay câu quote mà em muốn chia sẻ đấy là Stay hungry, stay foolish. Theo em thì cái cách hiểu với câu quote này dịch word by word thì có lẽ nó sẽ là hãy luôn sống khao khát, hãy luôn sống dại khờ. Cái câu nói này nó luôn nhắc nhở bản thân em là phải có ước ao và phải có hoài bão. Mình luôn luôn cố gắng học hỏi và không bao giờ nghĩ mình là số 1 ở trong lĩnh vực nào cả.
Em biết được cái câu quote này từ lúc nào, như thế nào?
Thì em có tình cờ nghe được cái câu quote này ở trong bài speech của Steve Jobs ở Đại học Stanford. Và ngoài ra thì cái câu Stay Hungry, Stay Foolish này thì nó nằm ở cuối cái quyển gọi là The Whole Earth Catalog mà ông ấy đã đọc được. Và đây là cái cũng là một cái inspiration rất là lớn cho cái thế hệ doanh nhân của Steve Jobs và những cái thế hệ sau này nữa. Và ở cuối quyển sách đó thì nó có cái một cái câu quote là Stay Hungry, Stay Foolish. Và ngoài ra ở trong cái bài nói đấy của ông thì ông ấy cũng có chia sẻ về cái trải nghiệm khởi nghiệp của mình với cả Apple. Và sau đó thì ông cũng có trải qua cái thời kỳ mà bị ung thư tuyến tụy. Và sau đấy khi mà đối mặt rất là gần với cái chết thì ông ấy đã vượt qua nó. Và sau đấy thì cái câu Stay Hungry, Stay Foolish này thì em nghĩ là một cái câu nói cũng đi theo ông ấy trong suốt cả cái quá trình mà kinh doanh cũng như là cuộc sống.
Vậy thì cái câu quote này theo em thì nó đã ảnh hưởng đến em như thế nào?
Cái câu quote này thì em nghĩ là nó đã đi theo em trong suốt cái quá trình khi mà em bắt đầu với công việc là travel blogger, đi rất là nhiều nơi, viết nhiều, ăn nhiều, nghe nhiều và cũng sau này thì quay trở về Việt Nam hoặc Singapore để làm việc cho các công ty cho đến khi mà em khởi nghiệp với cả công ty riêng của mình thì em cũng luôn luôn quan niệm là mình phải stay hungry, stay foolish, tức là mình không bao giờ nghĩ mình là người giỏi nhất và mình luôn luôn cố gắng phấn đấu giống như là kiểu cái ngày cuối cùng trong cuộc đời của mình.
Vậy thì em có với cái câu quote này có cái bối cảnh nào hay có câu chuyện nào cụ thể mà em cảm thấy cái quote Stay Hungry, Stay Foolish này nó có ý nghĩa hơn những ngày bình thường không?
Tức là em sẽ chia sẻ thêm về cái kỷ niệm, không phải kỷ niệm mà là cái accident, một cái sự kiện khá là quan trọng đối với bản thân em. Nó diễn ra khi mà em mới chỉ có 19 tuổi thôi. Thì ra nó đã thay đổi rất nhiều về con người em. Và trước đây thì em là một đứa khá là kiểu introvert, kiểu nhút nhát, ít nói và rất là kiểu hơi nerdy một tí, học rất là nhiều. Thì khi mà năm 19 tuổi thì em có một cái severe accident, tức là một cái tai nạn khá là nghiêm trọng. Là kiểu đợt đấy là em đi xe đạp xong rồi em bị đâm, thì em wow. Rồi là em pass out, em bất tỉnh là kiểu trong vòng 3 ngày Và thật ra lúc đấy em nghĩ là kiểu mình không biết là mình có tỉnh dậy không. Và sau 3 ngày đấy khi mà tỉnh dậy thì mình thấy giống như là kiểu mình vừa mới trải nghiệm một cái gì rất là gần với cả cái chết, là very close to death. Và sau đấy thì em nghĩ là bản thân của em thay đổi rất nhiều. Và lúc này em cũng nghĩ là mình phải sống như đây là ngày cuối cùng của mình. Và mình luôn luôn là mình cố gắng là có những cái trải nghiệm hay là làm những cái công việc để mình không bao giờ phải rất là nuối tiếc vào những cái điều mà mình đã muốn thực hiện.
Ok, hồi đấy em bị bất tỉnh 3 ngày. Thế nhưng mà em phải recover, cái recovery journey của em đã mất bao lâu?
Sau đấy là em nằm viện 2 tháng. Yeah, it's a long time.
Cái giai đoạn mà em nằm viện như vậy xong em ra, thì cái câu quote này nó đã, cái phần nào của câu quote này đó đã really, you know, em đã really, thế nào nhỉ, tâm đắc. Cái phần hungry hay là cái phần foolish?
Phần hungry hay là phần foolish?
Kind of both.
Kind of both. Chắc là cả hai. Hungry thì đối với em thì tức là mình luôn luôn hungry for success. Tức là mình nên là một con người mà mình phải có hoài bão và luôn luôn là muốn được thành công. Còn foolish thì nó lại giống như là hơi ngược một chút. Tức là mình luôn luôn phải nghĩ là kể cả mình có được thành công rồi thì mình cũng không bao giờ được chủ quan hay là được quá là thu căng với thành công đó. Và mình phải luôn luôn nghĩ là mình còn rất là thiếu sót nhiều thứ và mình phải học hỏi rất nhiều.
Chị trước đây chị actually để cái câu quote này là cái bio của chị, tại vì chị cũng xem cái comments and speech đấy và chị rất là thích. Nhưng mà cái cách tiếp cận của chị với câu quote này thì nó lại rất là khác với em. Chị thích cái câu quote này và để nó trên bio tại vì chị liên kết với nó, tại chị relate to nó literally là stay hungry and stay foolish, tức là luôn luôn đói và luôn luôn ngô nghịch à, đúng không?
Theo tiếng Việt là kiểu ngáo ngơ.
Ngáo ngơ, yeah. Tại vì nó rất là giống chị, đó là chị thực sự là một con người suốt ngày thích ăn, luôn luôn đói. Và foolish thì chị thấy rằng là, I mean, nếu mọi người biết team The Finding Audio thì team sẽ nói với mọi người là chị hay bị ngáo như thế nào. Thế nhưng mà nhìn kỹ về cái câu quote thì một cái cách nhìn nữa chị thấy rất là tâm đắc về câu quote này, đó là khi mà Steve Jobs nói stay foolish, tức là hãy tiếp tục ngáo đi hay là hãy cứ ngáo ấy, thì chị lại nhìn nhận nó với một cái khía cạnh, đó là có lẽ là ông ấy đang nói với chúng ta rằng là hãy đừng ngại ngờ nghệch, hãy đừng ngại là chúng ta dại khờ. Vì đối với chị, cái lúc mà mình dại khờ hay những cái lúc mà mình ngáo ấy, là mình sẽ make những cái mistake. Và như chị luôn nói trên The Finding Audio, bản thân chị thì chị cảm nhận rằng là chỉ có qua cái khó khăn, qua những cái vấp ngã của mình thì mình mới học được những cái bài học mà nó giá trị nhất. Thì đối với chị, khi mà Steve Jobs nói stay foolish ở đây, chị nhận thấy rằng là có thể đâu đó ông ấy đang khuyến khích chúng ta là đừng ngại vấp ngã, đừng ngại dại khờ. Và điều đấy là làm chị rất là tâm đắc, vì chị cũng là người rất là tin là như vậy, là chúng ta nên make nhiều mistake hơn để mà học được nhiều thứ hơn. Và đâu đó nếu mà mình foolish ấy, thì chị thấy nó cũng có cái sự dễ thương và hồn nhiên của foolish mà. You know, mình nhìn mọi thứ nó đơn giản hóa, nó không complicated. Mình nhìn cái gì mình cũng nghĩ nó cũng chỉ như thế thôi. Thì đâu đấy chị thấy cái đấy là nên có trong cuộc sống. So
yeah, với các em cũng nghĩ là cái foolish nó rất là quan trọng. Vì mình, nếu như mình có thể vulnerable, mình có thể tức là sử dụng cái sự yếu đuối và sự không hiểu biết của mình là một cái sức mạnh để những cái người xung quanh có thể người ta cũng giúp mình.
Yeah.
Thì nó cũng như xong, có thể cũng không phải là một cái gì quá là tồi tệ.
Yeah.
Còn em cũng hiểu cái stay hungry một cách nữa, đấy là mình sẽ stay hungry for opportunity. Tức là khi mà mình luôn luôn là mình sẽ tìm kiếm cơ hội và luôn luôn khao khát có những cái cơ hội mới. Tại vì em nghĩ là mỗi con người sẽ dành khá là nhiều thời gian trong cuộc đời của mình để làm việc. Nên là mình sẽ luôn luôn là mình phải tìm kiếm những công việc mình yêu thích. Có thể là ví dụ như các bạn team ở đây đã may mắn tìm được đến The Finding Audio, đã tìm được cái công việc các bạn yêu thích. Và mình sẽ luôn luôn là mình cố gắng, mình không có ngại thay đổi. Thì khi mà mình tìm được cái like kiểu what you love, hay là kiểu cái công việc, hay là cái người mà bạn yêu mến chẳng hạn, thì đấy là cả một cái hành trình.
Chị also nghĩ đến, khi mà nghĩ đến hungry, ngoài đói thèm đồ ăn ra thì
sắp chưa em cũng đói
thì chị cũng nghĩ rằng là một cái điều mà chị luôn luôn cố gắng giữ gì nó cho mình, đó là cái sự ham học hỏi. Mà học hỏi ở đây chị không nói là sách vở đâu, mà học hỏi ở đây là học hỏi trải nghiệm, học hỏi anything. Đấy, you know, trải nghiệm làm podcast, chị vừa làm podcast, so here I am. Hay là, you know, thử những thứ như là một cái skill set mới chẳng hạn, học đàn, học nhảy, học đàn, you know, just be curious, stay hungry. Thì chị cũng interpret it là như vậy. Vậy thì điều takeaway cuối cùng mà em muốn gửi gắm thính giả trong cái episode này không?
Giờ em vẫn tức là tự dưng join cái podcast này, em lại nghĩ về cái experience đấy của em lúc đấy là em 17 tuổi à, chứ không phải 19 tuổi. Em lại thấy nó khá là funny hơn là kiểu dramatic hay là đau thương gì. Tại vì đấy cũng là một cái bước ngoặt để cho em có cơ hội mình mở rộng, open bản thân của mình và mình bước chân ra ngoài thế giới và trải nghiệm rất nhiều thứ. Và cuối cùng là khi mà sau khi đã trải qua cái chặng đường dài như vậy mà quay trở về Việt Nam thì em cảm thấy như là giống như là em tìm được cái công việc mà mình yêu thích. Và mình cũng đã theo nó đến nay là 3 năm rồi. Thì chắc là cái thông điệp cuối cùng em muốn gửi gắm các bạn đấy là mình sẽ luôn luôn cố gắng tìm kiếm công việc mà bạn yêu thích, hay là cái người mà bạn yêu chẳng hạn, nhưng bây giờ thì vẫn chưa có ai nhưng mà vẫn đang tìm kiếm. Và mình sẽ luôn luôn là do what you love.
And love what you do. Chị nhờ, em nói đến cái việc mà em bảo rằng là vì The Finding Audio mà em đã nhìn nhận lại cái giai đoạn trải nghiệm của em lúc 17 tuổi, thì chị là mừng, tại vì là đây là một cái điều mà cả chị cả Duy không nghĩ đến một chút nào khi mà bắt đầu làm The Finding Audio. Nhưng mà có vẻ là tất cả những khách mời đến với chị và Duy qua những câu hỏi và qua những thời gian chia sẻ ở đây thì cũng là một cái giai đoạn mà mọi người đã có một cái thời gian dành riêng để mà nhìn nhận lại cái quá khứ của mình ấy. Thì và khi mà chúng ta trưởng thành như thế này rồi, chúng ta nhìn lại thì mình cũng có một cái nhìn khác hơn. Cái này thực sự là chị cũng cảm nhận được, tức là đấy, trong quá trình làm các episode khác, các chủ đề khác ấy, cũng là cái giai đoạn mà chị phải nhìn nhận lại bản thân. Và cái quá trình nhìn nhận lại bản thân đấy nó cũng là một cái điều rất là wonderful và mình học được rất là nhiều. So chị super super happy là em cũng cảm nhận được cái điều đấy. So that's very nice. Thank you Hương rất là nhiều trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người 6 giờ sáng ngày mai ở Google Podcast, Spotify và Apple Podcast.
Mọi người nhớ subscribe kênh của chị Yên Ly và Justin nha.
Và also hãy subscribe đến kênh
Oh My Podcast.
That's right. Cũng ở trên Spotify.
Yeah, Spotify, Google Podcast and Apple Podcast.
All right, okay. Thank you.